Hôm nay chúng ta học phần 2 của năm liên kết vàng đến vinh hiển. Tuần rồi chúng ta được giới thiệu về năm cái móc dây xích vàng, về mục đích của Đức Chúa Trời trong hai câu kinh thánh, câu 29 và câu 30 của Roma đoạn 8. Đức Chúa Trời có một chương trình đời đời cho Ngài, là Ngài chọn một dân cho Ngài. Và chúng ta đã học cái móc dây xích cuối cùng, cái móc thứ năm, tức là sự biến đổi một cách trọn vẹn đến hình ảnh của Chúa Con, hay là được vinh hiển. Chúng ta nói vinh hiển như là những cái lá, những cái nhánh, những cái trái trong mục đích của Đức Chúa Trời. Và hình ảnh trọn vẹn và vinh hiển trong tương lai này là một điều đặc biệt quan trọng khi chúng ta cùng nhau học chung về những cái móc xích ở giữa. Và tất cả những ai được vinh hiển là những người đã được gọi và đã được xưng công bình. Và như tuần rồi chúng ta ví sánh về hình ảnh của cái cây được gọi và được xưng công bình, nó như là một cái thân của một cái cây đi lên từ cái gốc, cái rễ. Quý vị chúng ta suy nghĩ, được xưng công bình hay là công chính là gì? Được xưng công chính nói đến một sự thay đổi trong mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Trước khi tin Chúa, ngày trước, thưa quý vị, chúng ta không biết hay là chúng ta không để ý, nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là kẻ thù của chúng ta bởi vì tội lỗi của chúng ta. Và tính lý về sự được xưng công bình chỉ bởi đức tin mà thôi được Phaolô nhắc lại tại đây. Và được kêu gọi là như thế nào? Nói đến một sự thay đổi từ bên trong của chúng ta. Và trước khi tin Chúa, chúng ta không phải chỉ là kẻ thù của Chúa mà thôi, nhưng tâm linh của chúng ta đã chết và chúng ta là những người phản loạn trong tội lỗi của mình. Và tín lý về sự tái sinh hay là sanh lại trong một sự kêu gọi hiệu quả là điều trước tiên hết. Điểm đầu tiên chúng ta nhìn thấy tại đây, chỉ có Đức Chúa Trời là đấng làm những điều này cho chúng ta. Chúng ta không gọi chúng ta sanh lại hay là chúng ta làm điều gì để được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời, hay là chúng ta có thể tự tha thứ tội lỗi của chính mình. Và tất cả chúng ta ngồi tại đây, thưa quý vị, không ai có thể nói tự mình sanh mình ra, phải không? Chúng ta được cha mẹ sanh ra trong thể xác, và chúng ta không có làm gì, góp gì ở trong đó hết. Và tại đây thì cũng tương tự, sanh lại về tâm linh là điều mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta, và chúng ta không góp phần gì trong đó cả. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta và Ngài xưng chúng ta là công chính. Và sự cứu rỗi không phải là do chúng ta, từ chúng ta, trong tay của chúng ta, nhưng mà là trong tay của Đức Chúa Trời. Và đó cũng là điều tốt nữa, thưa quý vị. Bởi vì nếu mà chúng ta có, chúng ta giữ trong tay của mình, thì chắc có lẽ rằng 5 phút sau là chúng ta làm mất, chúng ta không giữ được. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng giữ cho là điều chắc chắn bảo đảm. Và Kinh Thánh chép Chúa Giêsu là Adam cuối cùng đến thế gian để cứu chúng ta và lập một vương quốc quang sủng, và sự cứu rỗi là việc làm của Đức Chúa Trời, không phải là điều của con người. Cũng không phải là Chúa làm một phần trong sự cứu rỗi rồi chúng ta cộng tác thêm một phần trong đó nữa để chúng ta được cứu, hay là nhà thờ làm một phần, chúng ta làm một phần, rồi giáo hội làm thêm một phần nữa để rồi chúng ta được cứu giống như là một số tôn giáo dạy. Thưa quý vị, tất cả sự cứu rỗi của con người của chúng ta đều từ trên. Và đó cũng là sự khác biệt lớn giữa phúc âm tin lành và nhiều tôn giáo khác của con người. Thưa quý vị, nếu có ai hỏi một trong những khác biệt gì giữa tin lành, người tin Chúa và những tôn giáo khác không, thì đây là một phần mà chúng ta có thể chia sẻ. Sự cứu rỗi chính mình trong người tin Chúa không phải từ mình, không phải tự mình, nhưng mà từ trên ban cho, khác biệt với những tôn giáo khác. Và câu hỏi mà chúng ta tự hỏi chính mình, chúng ta tự cứu mình qua việc thiện, qua công đức, hay Đức Chúa Trời đã xuống và cứu chúng ta? Chúng ta được cứu bởi ân sủng, hay chúng ta được cứu qua việc làm của mình? Và được gọi và được xưng công chính là trọng tâm phúc âm tin lành mà Phao-lô rao giảng. Và đây cũng là điều, hai điều mà ông nhấn mạnh trong sách Roma này. Chúng ta nhớ lại trong phần đầu của Roma, Phao-lô ông nói là ông hãnh diện về phúc âm tin lành của Đức Chúa Trời. Và phúc âm chứa đựng hai điều: một là sự công chính hay là công bình của Đức Chúa Trời, và thứ hai là quyền năng của Đức Chúa Trời. Quý vị, chúng ta đã học thi Kinh Thánh Noel. Quý vị nhớ chúng ta học ở trong Roma đoạn 1 câu 16. Nói như thế nào? Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gà-rét. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, là dẫn đến đức tin nữa. Và chúng ta biết, sự công chính của Đức Chúa Trời nói về tình trạng không công chính của con người. Quyền năng của Đức Chúa Trời nói về tình trạng không tin kính của con người. Và phúc âm tin lành là sự công chính của Đức Chúa Trời để tha thứ mọi tội lỗi trong sự xưng công chính. Và phúc âm tin lành là quyền năng của Đức Chúa Trời gọi chúng ta ra khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta một bản chất mới. Và thưa quý vị, tất cả những điều này tuôn tràn ra từ Chúa Giê-xu và thập tự giá của Ngài. Chúng ta có thể nói hai cái cột trụ chính yếu của phúc âm tin lành của Đức Chúa Trời. Một là sự công chính của Ngài. Ngài đặt điều này vào trong chúng ta qua Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu đã đắc thắng việc con người phá vỡ, làm hư hại luật pháp của Đức Chúa Trời. Và cũng như Chúa Giê-xu cũng đã làm trọn sự công bình, công chính của Đức Chúa Trời cho chúng ta, tức là Ngài đã chết thế cho tội lỗi của chúng ta, để chúng ta được Đức Chúa Trời kể là vô tội. Và do đó, sự kêu gọi và sự xưng công chính là cánh cửa của Đức Chúa Trời mở ra bởi Chúa Giê-xu để đem chúng ta vào sự sống đời đời. Và hai điều này là hai điều vô cùng cần thiết. Và Đức Chúa Trời ban sự công chính của Ngài qua việc Chúa Giê-xu như là một con chiên chết thế cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Và Ngài đã trả nợ này rồi, và Ngài đã chôn nó trong mồ mả rồi. Và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời về tội lỗi của chúng ta đã được Chúa Giê-xu mang, chịu hết trên cây thập tự. Và khi Chúa Giê-xu cất tiếng lên và Ngài kêu lên rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Thì nợ tội của chúng ta đã được trả hết trong giờ phút đó. Và do đó, tội lỗi của chúng ta đã chất lên trên Chúa Giê-xu. Nhưng mà đó không phải là tất cả. Sự công chính của Ngài ban cho chúng ta, Chúa Giê-xu là đấng công chính vì chúng ta là những người không công chính, hầu cho chúng ta được trở thành công chính qua Chúa Giê-xu. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết, tất cả những gì về chúng ta không gì hơn là những miếng dẻ rách, dơ giấy đã được trải lên mặc lên trên Chúa Giêsu và chiếc áo công chính của Ngài được choàng lên trên chúng ta. Và Phao-lô xưng nhận cái điều này trong Philip đoạn 3 câu 9, ông nói rằng: tôi không nhờ vào sự công chính của tôi đến từ luật pháp, nhưng nhờ đức tin nơi Đấng Christ, tức là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời, đặt nền tảng trên đức tin. Và thưa quý vị, tất cả những điều này như là một món quà miễn phí và được Đức Chúa Giêsu ban cho, không cần điều kiện gì cả. Thế thì quý vị hỏi, làm sao một người có thể nhận được món quà này? Có phải khi mình thật là tốt thì được Chúa ban cho không? Còn nếu tôi xấu xa, bất toàn thì tôi không bao giờ được hay là không? Chúng ta có thể nói rằng không một người nào là tốt, không một người nào là chân thiện mỹ, không một người nào là công chính trước Đức Chúa Trời cả, và không có một người nào, và Kinh Thánh cũng nói rằng không có một người nào cả, là chỉ bởi đức tin tiếp nhận Chúa Giêsu và sự công chính của Ngài là Chúa cứu thế cho mình và yên nghỉ trên món quà đời đời to lớn này. Nhưng mà thưa quý vị, với bản chất của con người không tin nơi Chúa, con người tin vào chính mình nhiều hơn, sống cho chính mình, hy vọng nơi chính mình. Và do đó con người cần một sự kêu gọi của Chúa. Và khi nói đến kêu gọi, thưa quý vị, trong Tân Ước thì có hai loại kêu gọi. Một loại là kêu gọi chung chung cho tất cả, và chúng ta thấy điều này ở trong bốn sách Phúc Âm Tin Lành. Đầu tiên trong Tân Ước, Chúa Giêsu nói về sự kêu gọi chung chung này, rằng Chúa nói rằng nhiều kẻ được gọi, Chúa gọi nhiều người, nhưng mà như thế nào sau đó nữa? Ít kẻ được chọn. Chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng nói một cách rõ ràng tại đây, nếu chúng ta để ý nhiều hơn, có một sự chọn lựa của Chúa, nhiều kẻ kêu gọi nhưng mà ít kẻ được chọn. Quý vị, nhiều người thắc mắc tại sao Chúa chọn, tại sao Chúa không chọn. Nhưng mà chính Chúa Giêsu nói là ít kẻ được chọn. Thì chúng ta hỏi, chúng ta thắc mắc, nhưng mà cái thẩm quyền ở đâu mà chúng ta đôi lúc không có câu trả lời? Chúa là đấng có câu trả lời đó. Tại sao? Tại sao Chúa chọn? Tại sao Chúa chọn tôi để được cứu? Tôi chỉ biết cảm ơn Chúa về điều đó thôi. Quý vị, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta được Chúa cứu. Còn vấn đề tại sao, chúng ta để câu trả lời cho Chúa. Khi nào chúng ta gặp Chúa thì Chúa sẽ trả lời cho quý vị một cách rõ ràng hơn. Nói một cách khác, một sự kêu gọi chung chung mọi người đến với Phúc Âm Tin Lành và ăn năn. Nhưng không phải mọi người, thưa quý vị, không phải mọi người đáp ứng với lời kêu gọi này, và thực tế phần đông sẽ không. Nhưng mà một sự kêu gọi khác, một sự kêu gọi hiệu quả đặc biệt, và đây là lời kêu gọi với quyền năng mà Đức Chúa Trời kêu gọi người chết về tâm linh trong tội lỗi. Và Phao-lô nói về điều này trong Ê-phê-sô đoạn 2. Những người đã chết trong tội lỗi, có tôi và có quý vị, Đức Chúa Trời làm cho sống lại và ban cho sự sống đời đời. Đó là một sự kêu gọi đặc biệt của Chúa. Người tin Chúa được gọi từ chỗ chết tối tăm, Ngài ban cho sự sống để biết tình trạng tội lỗi của mình, để mà tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa cứu thế. Một ví dụ mà chúng ta có thể thấy trong Kinh Thánh, Lazarus đã chết trong mồ mả, đã được chôn. Quý vị nhớ mấy ngày không? Gần đúng. Lazarus, Kinh Thánh ghi lại, ông chết và được chôn trong mồ mả mấy ngày? 4 ngày. Chúa Giêsu đến và Ngài gọi ông ra khỏi mồ mả. Làm sao Lazarus có thể nghe được tiếng của Chúa Giêsu và bước ra? Với quyền năng sự sống lại của Đức Thánh Linh, Cùng với sự kêu gọi của Chúa Giêsu thì Lazarus sống lại và bước ra. Nếu không có quyền năng của Đức Thánh Linh, nếu không có sự kêu gọi của Chúa Giêsu làm việc, thì Lazarus chỉ là một cái xác chết trong mộ 4 ngày. Và Kinh Thánh ghi lại người chị em của Lazarus nói rằng đã có mùi trong đó rồi. Do đó khúc Kinh Thánh mà chúng ta học hôm nay, bất cứ một người nào vào thiên đàng, và chỉ những người này mà thôi là những người mà đã được gọi và được xưng công bình hay là công chính. Và đây là mục đích của Đức Chúa Trời và trong ý chỉ của Ngài. Và những người đã được kêu gọi, đã được xưng công chính là những người đã được Đức Chúa Trời biết trước và Ngài đã định sẵn. Quý vị hỏi tại sao lần tới chúng ta sẽ học Đức Chúa Trời cần làm một phép lạ trong sự kêu gọi và Ngài ban cho một tấm lòng mới, biến họ từ chỗ tối tăm đến sáng láng, từ con đường tội lỗi đi đến sự chết, đến con đường ân sủng và sự sống. Bây giờ quý vị chúng ta thấy ba cái hình ảnh mạnh mẽ mô tả một sự thay đổi mà Đức Chúa Trời làm việc trong quý vị nếu quý vị là những người đã được kêu gọi. Quý vị sẵn sàng để nghe ba điều này chưa? Hình ảnh thứ nhất, nếu quý vị là những người đã được kêu gọi thì quý vị là những người được dựng nên một người mới. Trong Ê-xê-chi-ên đoạn 36 chép rằng quý vị được đổi một trái tim mới, một trái tim bằng thịt thay vì một trái tim bằng đá. Và Đức Chúa Trời làm tất cả những điều này. Ngài không cần một người nào giúp thêm điều gì khác. Ngài tạo quý vị lại theo hình ảnh của Chúa Con. Hình ảnh thứ hai cũng tương tự như hình ảnh thứ nhất. Nếu quý vị là người đã được kêu gọi, quý vị là những người đã được sanh lại. Chúa Giêsu nói với Nicodem, và tôi có thể nói một cách liên hệ đến chúng ta, nếu chúng ta không sanh lại thì không thể vào nước thiên đàng. Quý vị có phải là những người đã được sanh lại chưa? Và điều này có nghĩa gì? Như điều thứ nhất, chúng ta không cộng tác, chúng ta không thêm bất cứ một điều gì vào trong sự sanh lại của chúng ta cho Đức Chúa Trời cả. Hình ảnh thứ ba cũng không kém quan trọng so với lại hai hình ảnh thứ nhất và thứ nhì. Nếu quý vị là người đã được kêu gọi, quý vị đã được kêu gọi khỏi cái chết và quyền năng về sự sống lại của Chúa Giêsu và sự thăng thiên của Ngài, thăng thiên về trời, và quyền năng đó tác động trên quý vị là những người đã được Ngài cứu ra khỏi quyền lực của tối tăm, quyền lực của ma quỷ. Và Phaolô nói quý vị đã chết với Đấng Christ và đã được sống lại với Ngài, và một ngày chúng ta sẽ có một thân thể như chính Chúa Giêsu đã có sau khi Ngài sống lại. Và nếu quý vị là những người đã được kêu gọi, quý vị sẽ là những người tìm kiếm những gì ở trên. Tâm trí của chúng ta, mặc dù chúng ta sống trong thế gian này, nhưng mà lòng của chúng ta hướng về những gì ở trên, nơi Đấng Christ đang ngự. Thay vì đặt tâm trí lòng của mình nơi thế gian này, chúng ta không thể tự thay đổi chính mình, nhưng Đức Chúa Trời có thể làm tất cả. Câu hỏi mà quý vị suy nghĩ, làm sao quý vị biết mình là người đã được sanh lại? Quý vị tin nơi Chúa Giêsu, từ bỏ, xoay bỏ con đường cũ, con đường của thế gian, và tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình. Một câu hỏi khác, Chúa Giêsu có phải là Chúa cứu thế của chính quý vị không? Có phải Chúa Giêsu là đấng cai trị trong lòng của quý vị và quý vị ham mến, yêu thích, thờ phượng Ngài? cũng như quý vị mong muốn để được sống một đời sống tốt, một đời sống tin kính, xứng đáng làm con cái của Chúa hay là không? Chúa có làm chủ trong đời sống của quý vị không? Như tôi chia sẻ trong tiếng Anh khi nãy, thống đốc của Cali Newsom, Gavin Newsom nói trong mùa tạ ơn này, chỉ một vài gia đình có thể sum họp lại trong mùa tạ ơn mà thôi. Người đầu tiên mà quý vị định suy nghĩ mời đến chung dự Thanksgiving là ai? Tất cả, trên tất cả thưa quý vị, Chúa Jesus Christ là đấng cần hiện diện trong đời sống của chúng ta, trong mọi lúc, mọi nơi. Và để kết thúc quyển sách, quyển Kinh Thánh, Thomson Chain thì có đưa ra 7 điều bảo đảm đời sống trong Roma đoạn 8 này. Và tôi xin chia sẻ lại tại đây 7 điều. Thứ nhất, từ câu 1 đến câu 4 của Roma đoạn 8. Không có sự đoán phạt cho những người ở trong Đấng Christ nữa. Đó là một điều bảo đảm mà Kinh Thánh cho chúng ta biết, thưa quý vị. Nếu quý vị suy nghĩ lại đời sống cũ của mình trước khi tin Chúa, mình bất toàn, mình làm những cái điều xấu xa, mình sợ, không biết rằng Chúa có còn nhớ đến những cái điều mà tôi đã làm, Chúa đã xóa hết sạch chưa, và tôi có sẽ bị đoán phạt hay là không, thì thưa quý vị, trong Roma đoạn 8, phần đầu mà chúng ta học, và lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng không còn có sự đoán phạt cho những người ở trong Đấng Christ nữa. Do đó, nếu quý vị là những người ở trong Đấng Christ, thì chúng ta không có còn sự đoán phạt nữa. Thưa quý vị, cái chữ đoán phạt nó khác với cái chữ sửa phạt. Sửa phạt là Chúa sửa phạt mình những điều sai, nhưng mà sự đoán phạt đây nói về cái sự đoán phạt đời đời. Điểm thứ hai trong câu 5 cho đến câu 11. Đức Thánh Linh đổi mới, thánh hóa và sẽ làm cho quý vị sống lại từ cõi chết. Thưa quý vị, nếu chúng ta so sánh mình ngồi đây với là những người ở ngoài kia, chúng ta không thấy gì hết. Nhưng mà thưa quý vị là những người tin Chúa thì quý vị không thấy, nhưng mà chính Chúa đã đổi mới, đã thánh hóa và làm cho quý vị sống lại về tâm linh rồi. Điểm thứ 3 từ câu 12 cho đến câu 17. Hiện nay quý vị được gọi là con cái của Đức Chúa Trời và được cùng hưởng cơ nghiệp của Chúa Jesus Christ. Đây là điều mà chúng ta có thể thấy. Thưa quý vị là những người tin Chúa thì quý vị được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, một phước hạnh vô cùng lớn lao. Điểm thứ 4, câu 18 cho đến câu 28. Đức Thánh Linh ban cho người tin Chúa sức chịu đựng để vượt qua những hoạn nạn khó khăn. Thưa quý vị, chúng ta có một sức mạnh thêm cho mình nữa. Là Đức Thánh Linh cho chúng ta sức mạnh để vượt qua những hoạn nạn khó khăn. Điểm thứ 5, câu 29 đến câu 30. Quý vị đã được định sẵn để trở nên giống như hình ảnh của Chúa Con hay là của Chúa Giê-xu. Quý vị đã được định sẵn. Thưa quý vị, trong tiếng Việt của chúng ta, định sẵn là sao quý vị? Định sẵn là chuẩn bị trước, đã quyết định trước rồi, phải không? Quý vị đã được định sẵn để được trở nên giống như hình ảnh của Chúa Con. Thứ 6, câu 31 cho đến câu 34. Đức Chúa Trời vừa giúp quý vị, hay là nói một cách đơn giản là Đức Chúa Trời ở cùng hay là bên phe của quý vị. Ngài ban Chúa Con cho quý vị thì ai có thể nghịch cùng với quý vị được nữa? Đó là điều vô cùng phước hạnh thưa quý vị. Chúa ở bên chúng ta thì ai có thể chống với chúng ta được? Điểm thứ 7, câu 35 cho đến câu 39. Không có gì, không có ai có thể phân rẽ tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Trời với quý vị được. Thưa quý vị, đây là một điều cũng rất là vô cùng phước hạnh mà Chúa hứa cho chúng ta. Không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Ngài được. Do đó chúng ta hãy sống như một người đã được Chúa chọn. một người đã được Chúa gọi, một người trung tín với Chúa. Chúng ta biết không ạ?